Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại cứu độ người thân, tức kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm thứ 8 do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Australia, ngày 14 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức và kính thưa quý pháp phủ đang online. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nội dung của phẩm thứ 8 kinh Địa Tạng mang tựa đề Các Vua Diêm La Khen Ngợi. Chủ đề chính của phẩm kinh này là một nghệ thuật dạy chúng ta về phương pháp cứu lấy người thân. Phương pháp cứu lấy người thân được trình bày trong phẩm này khởi đi bằng một công án sau đàn vào tù ra khám, nói theo ngôn ngữ của ngày nay. Công án này được một vị quỷ phương đại diện cho đương cơ pháp hội nêu ra cái kinh nghiệm khổ đau với rất nhiều dây mơ rễ má và sự liên hệ của nó với quán tính của hành vi nghiệp lực, làm cho chúng sinh đôi lúc muốn thoát ra khỏi nhưng rồi là cứ bị lẩn quẩn tới lui ở trong con đường của sự bế tắc. Sau khi nghe Đức Như Lai Thế Tôn trình bày về hành nguyện và pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng, có khoảng hơn 30 vị quỷ phương, mỗi vị lại dẫn theo khoảng 800.000 các vị tiểu quỷ phương nữa đến để chiêm ngưỡng Đức Như Lai và Bồ Tát Địa Tạng. Trong số đó ấn tượng nhất là 4 nhân vật: Quỷ Dương Ác Độc, Quỷ Dương Đa Ác, Quỷ Dương Đại Tránh và Quỷ Dương Đạm Thú. Một pháp môn hành trì đặt trên nền tảng của sự khai thác tiềm năng của tâm, tâm linh, tâm đạo đức, tâm hạnh phúc, tâm giải thoát, lại được vô lượng vô số các vị vĩ vương đến vân tập. Nó lên được rằng con đường và ánh sáng tuệ giác đó sẽ là điểm hội tụ cho rất nhiều thành phần bất hảo quay về nương tựa và chuyển đổi lấy nội dung tâm thức và hành vi của họ. Vấn đề lớn đặt ra ở chỗ là nếu như trong cuộc sống cũng có những quỷ vương như vậy đến với đạo Phật chúng ta, liệu chúng ta có tiếp nhận họ không? Tiếp nhận theo một cách thức chúng ta phải buông rơi cái quá khứ quỷ dương ác độc của họ. Ở đây họ rất chân thành ở chỗ là đến cung trời Đao Lệ nghe thuyết pháp, trình diện thân tướng của mình rằng chúng con là các quỷ dương. Quỷ dương tên ác độc có nghĩa là các hành vi, lời nói, việc làm đều mang lại nỗi khổ niềm đau một cách rất độc địa, rất ác, rất không nhân từ, rất không độ lượng. Còn đa ác quỷ dương là một hình thái nói đến một nhân cách mà việc làm ác trở nên thiên sai vạn biệt, nghĩa là đa dạng phong phú, giống như là con bạch tuộc chặt những chòi đầu khác, luật pháp phủ kín đầu kia thì nó sẽ xuất hiện đầu nọ. Trong khi đó đại tránh quỷ dương là một nhân vật tiêu cực, luôn luôn trốn tránh tất cả những việc thiện ích, chỗ nào có những lời mời gọi, những vận động cho công trình đạo đức, hạnh phúc và tâm linh thì các nhân vật mang tính cách đại tránh quỷ dương sẽ là người tẩu vi thiện sách. Tức là họ có rất nhiều lý do để phải vắng mặt. Còn nhân vật cuối cùng là đạm thú vị vương, ăn thịt, Và ở đây nó được hiểu với hình ảnh là đại diện cho một chủ nghĩa hưởng thụ, phục vụ cho các khoái lạc giác quan nói chung. Bốn nhân cách đó đã làm cho con người trở thành quỷ, con người trở thành mất đi các yếu tính của con người và trở thành một con người không trọn vẹn, hay là một con người mất hết giá trị của con người. Chúng ta hiểu các nhân vật đó là quỷ thật cũng được, chúng ta hiểu các nhân vật đó là đại diện cho các tính cách chưa được hoàn hảo ở trong con người, và nó vốn tiềm ẩn ở một cái tầng tâm thức rất sâu kín bên trong với một quán tính của các thói quen. Đối diện chỉ cần có một sự xúc tác trước những hoàn cảnh thuận lợi cho đó là nó có thể trỗi dậy, hoặc là độc ác, hoặc là đa ác, hoặc là đại tránh, hoặc là đạm thú. Nó có thể gồm 2 trong 4, 3 trong 4, hoặc cả 4 cùng một lúc. Các tính cách đó nếu được sự chăm sóc và quan tâm của tự giác từ bi và tình thương thì chúng sẽ có cơ hội hồi đầu, hồi đầu một cách rất chân thành, để cho thấy được chúng bắt đầu có nhu cầu chuyển đổi và làm mới lấy chúng. Chất liệu tâm linh khi được giao cảm rồi thì tất cả những yếu tố không thuộc về con người ngược lại với con người, không thuộc về hạnh phúc và phản khác lại hạnh phúc đó, sẽ quay đầu thôi. Giá trị của bản kinh Địa Tạng là nhằm khai thác những chất liệu tâm lý phức tạp này. Có những con người hồi đầu một cách công khai, nhưng có những con người hồi đầu một cách rất lặng lẽ, mặc cảm, tự ái, sĩ diện và không bao giờ dám thừa nhận sự sai lầm của mình. Nhưng bên trong, thỉnh thoảng trong số họ vẫn có những con người thầm lặng sửa chữa. Đạo Phật dạy chúng ta một cách thức mở cửa sự chuyển hóa cho họ bằng cách là làm lơ và làm quên rồi sai lầm lớn trong quá khứ của họ. Cái sai lầm đó có thể như trầm trọng là quỷ, hoặc hơn thế nữa, quỷ dương. Nhưng đến với Đạo Phật rồi thì quá khứ đó dẹp qua một bên. Nó cũng giống như là những quá khứ vàng son của mọi người cũng cần cắt qua một bên, và sống bằng những giá trị của hiện tại, để yếu tố bình đẳng đó nó có thể được phổ cập, phổ biến và giúp đỡ cho mọi thành phần khác nhau. Sau khi vô lượng số các vị quỷ vương văn tập xong rồi thì trong đó có một vị vua tên là vua Diêm La, trở thành là vị quan trọng nhất, nổi bật nhất trong số các quỷ vương, đứng lên mới thưa thỉnh Đức Như Lai Thế Tôn bằng một câu hỏi mà chúng tôi nói khi nãy là: tại sao chúng sanh đành phải vào tù ra khám? Câu công án đó bắt đầu từ một cách thức nói rất dễ thương, rất hay. Tất cả chúng con đến đây trước nhất là nương vào oai thần của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng. Quỷ dương đến với con đường của chánh pháp, lực lượng và các tính cách tiêu cực xấu bất hại cho cuộc đời đến với Đạo Phật, lại dám thừa nhận rằng là chúng con nương nhờ vào oai thần của Phật. Và câu kế tiếp ông nói rằng là: mặt khác cũng là vì chúng con muốn được phước làm vậy. Nghĩa là họ rất muốn làm mới cuộc đời của họ. Họ làm mới vì nghe Như Lai Thế Tôn nói về một năng lực của Địa Tạng Bồ Tát trong con đường dấn thân làm lợi lạc cho chúng sinh không hề mệt mỏi bằng rất nhiều phương tiện, trong khi đó họ cũng bằng rất nhiều phương tiện mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Một nhân cách hai tấm gương phản chiếu qua lại lẫn nhau, và dĩ nhiên khi chúng ta tạo ra một cơ hội để phản chiếu lẫn nhau đó, con người sẽ trở nên hổ thẹn, bẽn lẽn, lương tâm bị xúc phạm và nỗi khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy như là một sự kháng cự đòi người đó phải quay đầu thôi. Khi lực lượng của cái tiêu cực và cái xấu đó hoạt động một mình thì chúng có thể tự xưng rằng chúng là chân lý. Tất cả những gì chúng mang lại nỗi khổ niềm đau, chúng cho rằng nó như là quy luật của định mệnh, của thiên mệnh, của an bài, vân vân. Nhưng có một giá trị khác, khác biệt, cũng từ một hoàn cảnh, điều kiện, tâm thức như nhau lại có những cách hướng mang lại lợi lạc, ngược lại hoàn toàn với họ, tạo cho họ một tấm gương phản chiếu. Thì tấm gương phản chiếu đó sẽ giúp cho họ có được một cơ hội rằng chúng con muốn được phước lành, chứ không phải chúng con đến đây để phá đám. Ý các vị quý vương muốn nói điều đó. Ở đây các vị vương không nói là chúng con đã có rất nhiều sai lầm trong quá khứ, chúng con mang lại nỗi khổ niềm đau, chúng con tạo dựng ra biết bao nhiêu cảnh ngăn trái, chúng con đã làm cho quê hương đổ nát, chúng con đã làm cho tất cả xã hội này trở thành loạn lạc, tù đày, chết chóc, tan hoang, sanh ly tử biệt. Bởi vì thân phận quỷ dương đâu có được giáo dục bằng những con đường đó. Họ dám nói được rằng là chúng con đến để được phước thiện là quý lắm rồi. Chúng ta đòi hỏi ở họ nhiều quá đó, thì dẫn đến sự thất vọng và đóng bít cửa ngõ hồi đầu của họ. Cho nên đôi lúc phải mở cánh cửa của lòng từ bi ra, thấy, biết nhưng làm lơ, để cho người đó không bị cảm thấy xấu hổ, vì xấu hổ lớn quá làm cho họ phải đẩy vào một cách thế phủ định những lỗi lầm và tự xưng mình là chân lý. Con đường giáo dục của Phật giáo đi bằng những cái cách thế rất nhẹ nhàng, biết tất cả nhưng lại không chấp trước. Từ đó nó mở ra rất nhiều cơ hội. Cơ hội của đóng góp, cơ hội của sự quay đầu. Và chắc chắn một điều là khi các quỷ dương buông giao đồ tể, buông giao ác độc, buông giao đa ác, buông giao đạm thú và buông con dao trốn tránh trách nhiệm đạo đức, thì xã hội này sẽ trở nên an bình liền. Con đường giáo hóa và con đường văn pháp của Đạo Phật đó, có thể được đặt cánh nặng xuống. Mục đích chúng ta giáo hóa cuộc đời và tu tập là để chuyển hết tất cả những năng lực tiêu cực đó trở thành một năng lực tích cực để phục vụ cho an vui hạnh phúc. Mà đầu rõ của các phe phái năng lực tiêu cực đó đã quy hàng rồi đó, thì mọi việc trước sau gì cũng đến hồi kết thúc thôi. Cái ấn tượng nhất của cái bố cục ở trong cái Địa Tạng là nhắn đến các vị quỷ dương chúa và vua Diêm La, chứ không phải nói những quỷ dương con tiểu quỷ. Quay đầu một chánh sách sai lầm thì toàn bộ mà vấn đề còn lại trở nên an lành. Thay đổi một cơ chế mới quan trọng. Thay đổi một con người A bằng một con người B, người B đó có thể giỏi hơn người A ở chỗ là rút được kinh nghiệm sai lầm của người A là kết thúc. Nhưng nếu cơ chế không thay đổi đó, thì anh A đó anh sẽ hóa thân thành những cái anh NA hoặc là phi A hoặc là A cộng A trừ, và những cái anh A đó sẽ là những cản lực cho những anh B tiến bộ hơn anh. Trong cái đó thay đổi một cơ chế đó thì dù là A dù là B dù là C, tất cả đều được hanh thông. Để con đường mời gọi cho xây dựng hạnh phúc ấy, nó sẽ có mặt. Cho nên phải làm thế nào đó cho những cái cơ chế của cái đa ác, ác độc, đại tránh, đạm thú được hồi đầu thôi, là mọi việc đều được an lành. Sau khi nói lên được cái nỗi niềm muốn được hạnh phúc cho bản thân để chuyển hóa và vượt qua những nỗi khổ niềm đau cho bản thân họ và cho những người khác như là một tính cách nạn nhân, Quý Dương Diêm La mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được biết là Bồ Tát Địa Tạng đã dùng rất nhiều các phương tiện độ thoát các chúng sinh tội và bị khổ bằng cả phương pháp thần thông. không hề mệt nhọc, không hề chán nản, thất vọng. Tại sao vẫn có những tình trạng đó, có nhiều chúng sanh là vừa thoát ra khỏi ác đạo rồi lại quay vào một lần nữa, và trong số đó có thể có chúng con? Cái câu "có thể có chúng con" được ẩn ý thôi. Ở đây Diêm La không nói việc đó, bởi vì nói việc đó đó, người ta nói là mấy ông quỷ sứ đã lên đây tính kiếm chuyện kiếm cớ gì đây. Cái chỗ đại hội của an lạc, của hạnh phúc này nọ, mà mấy ông có mặt là thiên hạ người ta mất hồn rồi. Mấy ông đứng sớ rớ thôi là người ta đã sợ rồi. Nỗi sợ hãi, nỗi khủng bố bắt đầu được gieo rắc. Ông đặt ra một câu hỏi, tại sao vẫn có tình trạng đó? Mặc dù ánh sáng tự giác không bao giờ rút lại, mặt trời khi đã tỏa ra rồi thì cứ hiển hiện như vậy thôi. Có người rút lui, không chịu chấp nhận mặt trời mặc dầu mình đang cần ánh sáng. Đó là lý do làm sao. Đức Phật trả lời một câu rất gọn là bất y chỉ thiện đạo, bất vĩnh thủ giải thoát. Nó liên hệ đến hai động từ thôi, nương tựa y chỉ và nắm lấy thôi. Không nương tựa vào con đường lành là một trong những lý do căn bản sau khi thoát ra rồi lại bị quầy trở lại đó. Và thứ hai là không nắm lấy con đường của giải thoát lâu dài, mà chỉ nắm lấy những cơ hội nho nhỏ để mua vui qua đường, cho nên nó không giải quyết được vấn đề gì và nó cũng không đi đến đâu. Một động tác nắm và bỏ thôi là nó là cả một vấn đề. Nắm cái gì và bỏ cái gì? Nếu chúng ta nắm lấy sự an vui đó, thì mặc dù nó vẫn là sự chấp trước, nhưng mà sự chấp trước trong tình huống này là đại cần thiết, ít nhất là nó có được cái chất liệu an vui. Còn buông mà buông không khéo đó, là buông tan tành, buông sạch sành sanh, buông không còn gì cả, nó lại rơi vào trạng thái là chấp vào cái sự buông, rồi nó dẫn đến sự hiểu sai, ứng dụng làm. Và cuối cùng thay vì dấn thân làm thì không làm gì cả, mình cứ nghĩ rằng là chúng tôi buông. Phải nắm lấy giải thoát. Và bản văn đã dùng là vĩnh thủ, nắm một cách vĩnh viễn cho đừng có buông. Giải thoát phải nắm như vậy. Dầu ai có nói rằng là nếu trong giải thoát mà vẫn còn chủ thể nắm, và giải thoát được xem như một đối tượng còn năng và sở, thì chưa phải là giải thoát trọn vẹn. Thì ai nói sao cũng không sao cả. Vấn đề ở chỗ là cứ nắm là được an lành, nắm vào giải thoát sẽ được an lành. Khi được an lành rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội tháo gỡ cái nắm đó ra. Đầu tiên phải nắm lấy nó mới được an lành. Còn chưa nắm lấy nó mà bỏ qua cái giai đoạn nắm đó, thì cái nỗ lực duy trì này đó sẽ làm cho rất nhiều người ngã quỵ, bởi vì cái sức họ không thể nhảy vọt để tạo ra những bước đột phá trên con đường tâm linh và tu tập. Và muốn như vậy đó, nó phải khởi đi bằng những cái rất đơn giản là y chỉ thiện đạo, nương vào con đường làm thôi. Triết lý thì cao siêu, con đường dấn thân thì bắt đầu từ những cái rất nhỏ, rất căn bản, rất thứ tự, và cái đó nó mới tích tập tạo thành một nền tảng vững chãi và lâu dài. Nắm và buông có nghệ thuật tạo ra một sự thay đổi và chuyển hóa. Cho đến Đức Phật đề cập một vài nguyên nhân khác mà tất cả chúng ta khi muốn độ lấy người thân của mình á, cần phải làm đồng. Thứ nhất, tức là tính cách hay là tánh khí của chúng ta rất là can cường. Tính cách can cường đó có thể được hiểu như là một sự chấp thủ, một thái độ cho rằng mình là chân lý, những gì mình đi phù hợp, và tất cả những gì không thuộc về mình, không thuộc về con đường của mình, không thuộc về tôn giáo của mình, không thuộc về tông môn pháp phái của mình đều là sai lầm. Thái độ chấp đó làm cho chúng ta trở nên như là một khối đá, nước rót lên thấm không nổi. Và các hạt giống mà muốn gieo trồng lên cũng không thể bám rễ nổi. Cái can cường đó là một cái can cường của ý thức chấp thủ. Nó có thể được hiểu như là những tính cách nghiện, tánh khí là một cơn nghiện. Nghiện về sự giết chóc, sát hại, đả phá, hủy diệt. Nghiện về cái bàn tay ngứa, đụng ở đâu cũng bóc, nắm, lấy, tốt, chiếm đoạt dưới nhiều hình thái khác nhau. Nghiện bằng thái độ tâm lý hoa huyệt, không thỏa mãn về hạnh phúc mà mình đang có được với một người bạn đời. Cái hoa huyệt đó nó tạo ra những ảo giác của những cái gì chưa có là hấp dẫn, cái có rồi trở nên bình thường. Và cơ nghiện đó đẩy con người vào một cái thói quen, và thói quen đó sẽ khó có thể có được điểm dừng. Hoặc là những cơ nghiện của sự lừa đảo bằng ngôn ngữ, bằng thái độ, bằng tính cách. Hay là những cơ nghiện của sự tiêu khiển khoái lạc bản thân thông qua rượu chè, á phiện, bài bạc, vân vân. Hoặc là những cơ nghiện khác có thể mang lại nỗi khổ niềm đau nói chung. Xác định được nó là một cái tính khí càng cường. Và nếu người thân của chúng ta rơi vào tình huống đó đó, chúng ta phải biết cách. Bằng không đó, càng giúp càng làm cho người thân lúng lúc sau. Sự nhiệt tình thiếu phương pháp có thể tạo ra vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Phải xác định được tính cách tánh khí can cường đó là nan điều phục. Nó có cấu trúc giống như ngang như cua. Và mỗi khi bất cứ một con đường thiện, một lời nói, một lời góp ý, một sự xây dựng tích cực nào đó va chạm đến cái bản ngã tính khí can cường nan quá hậu độ đó đó, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện những cái gai góc để bảo thủ bằng rất nhiều cơ sở lý luận biện hộ khác nhau. Cho nên dùng năng lực thiện để đối đầu một cách trực tiếp và công khai đó không phải là giải pháp, mà phải dùng cái chất liệu nhẹ nhàng thẩm thấu đưa vào bên trong mảnh đất tâm. Mà phẩm thứ bảy gọi là cái thẩm thấu ở bổn thức đó, thì lúc đó con người can cường năng quá độ này sẽ thay đổi lấy chính nó. Hay nói một cái khác, nhà Phật nói tất cả những sự thay đổi quan trọng nhất phải bắt nguồn từ cái nhận thức tự thay đổi ở tự thân. Thay đổi đó bằng một cái khác đó, giống như thay đổi anh A bằng anh B, không phải là giải pháp. Nó sẽ tạo nên hàng loạt những sự nổi loạn kháng cự. Cái ăn quán giang hồ sẽ tiếp tục được xuất hiện khắp mọi nơi mọi chỗ. Thay đổi cây chế chỉ là thay đổi về phương diện nhận thức, cảm xúc, liên hệ đến tính cách, giá trị và con đường đó. Cái đó không đổ bão, cái đó không có dẫn đến sự tan tóc, cái đó không dẫn đến sự hận thù. Mà quan trọng nhất là cái nhìn khởi đi của đó, nó phải bắt đầu bằng cái làm quên quá khứ của người khác. Đừng nhớ đến quá khứ quỷ dương của họ. Chúng ta mới có thể mời gọi họ tạo cho một con đường mới. Và họ đứng lên bằng một hình ảnh rất mới. Cái mặc cảm nó không có. Họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình là một con người lương thiện. Thì giá trị của sự chứng minh đó đó, tình cờ hay là vô ý hay là cố ý, sẽ tạo ra một con đường rất là phong quang cho những nạn nhân của họ đã gây ra. Con đường tâm linh của nhà Phật đi bằng cách đó. Kế tiếp, Đức Như Lai Thế Tôn đã nói đến một sự kiện mang tính cách bản chất của nghiệp: kiết ác tập trọng, truyền xuất truyền nhập. Những người nào đã có một quá trình dài đằng đẵng trong cuộc sanh tử luân hồi, hoặc là mấy mươi năm của quá khứ có mặt trên đời sống, đã vướng víu vào, đã dính líu, đã liên hệ đến những thói quen của nghiệp ác một cách quá nặng nề, quá nghiêm trọng đó, thì cái cơ hội thoát ra khỏi của họ đó rất mỏng manh. Khi ra rồi đó, để quán tính sẽ buộc cho họ phải nhảy vào lại lần thứ hai. Và mỗi lần nhảy lại như vậy đó, cái năng lực quán tính sẽ được tăng trưởng. Nhiều người nỗ lực muốn bỏ thuốc lá, bỏ thiếu nghệ thuật, hạ tác dụng, cử được một tháng sau đó hút lại gấp đôi, gấp ba, bị đè nén. Trong khi đó cái bản chất của việc mà từ bỏ những ác tập, những thói quen xấu đó, là làm thế nào để vô hiệu hóa được lực ghi và lực lôi kéo của đó. Nó có yếu tố ghi chặt, lôi giữ mình lại, trong khi đó mình lại muốn đi tới phía trước của an vui hạnh phúc. Vì khi đến an vui hạnh phúc thì những lực này sẽ mất hết tác dụng. Cho nên nó phải tạo ra một sự bảo thủ và kháng cự rất lớn trong nội tại tâm thức của con người. Nó bảo hộ bằng nhiều cách thức khác nhau. Cho nên phải làm thế nào, đầu tiên là mở được cái gút xuất ra. Và lúc đó nó mới mở được cái bẫy, mới mở được cả một cái cạm. Còn bằng không á, chặt đứt cái đó đó, nó sẽ biến dạng thay hình với nhiều hình thức khác, cái bẫy khác sẽ xuất hiện, sự ràng buộc khác sẽ có mặt. Cho đằng này đó, đi một cách nhẹ nhàng, vô hiệu hóa lấy lực kỳ của nó thì mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Các hình thái của nỗi khổ niềm đau và tác nhân tạo ra nỗi niềm khổ niềm đau đó đưa con người của tính cách quỷ dương, ác độc, đa ác, đạm tránh hay là đạm thú đó di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù nọ. Chúng tôi đã từng gặp những con người như vậy. Mấy năm trước đó, khi tiếp xúc ở trại Thanh Thiếu Niên 3, tuổi từ 4 cho đến 17, các em đã phạm pháp do hoàn cảnh gia đình, các em phạm pháp do những người thân đã tạo ra nỗi bất hạnh. 3 năm sau các em lại phạm cái tội thứ hai là đánh và giết chết những đại bàng xanh, đại bàng đen ở trong cùng cái nơi mà các em đang ở. Lúc đó các em đã được 19-20, chuyển qua Thanh Thiếu Niên 2, tôi dành cho thành phần thanh niên. Rồi đó đó, cái tính cách lực ghi chặt này nó lại tiếp tục xuất hiện. Vì trong những cái trại cải tạo và những nơi tập trung đó, cái xấu nó được lan truyền rất nhanh. Trong cái đó luật pháp, pháp trị, đức trị đó, nó sẽ bị cô hoạch lại, cô lập lại ở một chỗ thôi, khó được truyền bá lắm. Cho đó chỉ có trình thương thì mới có thể truyền bá được thôi. Những người đi trước kể lại những kinh nghiệm của ác độc, của đa ác, bản thân mình trong quá khứ, và những mảnh đề bất hạnh ở tuổi trẻ này nó sẽ lượm lặt hết, ghi chép vào trong não trạng và bổn thức của nó. Các dữ liệu đó đó, cho thực tế về phương diện kiến thức, nó là một cái gì đó thuộc về trung tính. Nhưng sự xử lý các dữ liệu đó, nó tạo ra thiện và ác, giá trị và phi giá trị, hạnh phúc và khổ đau. Có mấy người có được cơ hội để xử lý các dữ liệu được nạp vào ở trong các trại tù, ở trong những nơi bất hạnh. Cho nên hình thái đó lại được mặc nhiên tứ tạm dưới nhiều góc độ khác nhau. Nếu thiếu đi chất liệu Phật pháp và tình thương đi vào những chỗ này đó, nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng, vì nó là thay hình đó dạng. Khi chúng tôi đi vào các hoạt động gắn liền từ thiện với Hoằng pháp á, tại các trại tị nạn, xin lỗi, các trại tập trung cải huấn đó, một số Phật tử khó tính không ủng hộ đó. Họ nói rằng chúng tôi làm rất là cực khổ, tiền bạc của bản thân bây giờ giúp cho ông lại đem đi nuôi cho những cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho xã hội sao? Họ chỉ muốn những con người đó bị trừng phạt. Trừng phạt thì họ đã có rồi, họ đã bị te tua, nhưng bản chất của sự trừng phạt không phải là một giải pháp. Nó chỉ có chức năng ngăn chặn, và chỉ có tình thương thấm vào, tưới tẩm vào, các hạt giống can cường nan quá độ này sẽ được thay đổi thôi. Thì lúc đó họ sẽ nghĩ như thế này: những mảnh đời bất hạnh quỷ quá khứ của mình đó, cuộc đời không phải là đẩy mình vào chỗ bế tắc, cuộc đời vẫn còn đứng bên cạnh mình. Rất nhiều trái tim, rất nhiều tấm lòng, rất nhiều khối óc, rất nhiều con người đã nỗ lực cùng làm việc đó. Khi điều đó được ý thức, và ý thức này được đưa vào trong bổn thức của các thành phần quỷ dương đó, thì con đường quay về nó sẽ được diễn ra như một cơ chế đó. Nó mang tính cách đồng loạt, nhất quán, và giá trị của nó sẽ rất cao. Vì mục đích của chúng ta là làm thế nào cho đời sống này trở nên thái bình, thanh bình. Mà muốn thái bình, thanh bình thì tù đài phải hết. Cho đến lúc nào mà các nhà tù thất nghiệp phải giải thể vì không có tù nhân ở, thì lúc đó xã hội mới được hạnh phúc. Lúc đó chúng ta có thể gọi đó là thế giới cực lạc. Cái viễn cảnh đó còn dài lắm, có thể vài trăm ngàn kiếp chưa có kết thúc. Là bởi vì cái tính cách tánh khí can cường đó sẽ tạo ra những thói quen mới. Do đó, để cho các hạt giống bất thiện, cái tính cách tiêu cực đó không được lan truyền từ nhà tù này sang nhà tù đó, thì tình thương phải rót vào ta, sẽ có nhiều sự thay đổi. Sau khi nói một cách rất là vắn tắt về bản chất nghiệp khởi, nhân duyên, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh liên hệ đến tính cách tâm lý và nhận thức để tạo ra nỗi khổ niềm đau, Đức Phật đã trình bày cho chúng ta về phương pháp Địa Tạng, một trong những nội dung trọng tâm của bản kinh này. Chuyện địa ngục là một cái cớ, chuyện quỷ, chuyện hành hình các tội nhân là một cái việc, để Như Lai Thế Tôn nói về con đường hóa, chuyện hóa địa ngục của tâm thức, chuyện hóa địa ngục của hành vi, chuyển hóa địa ngục của nhận thức. Khi các địa ngục này được chuyển hóa rồi thì mọi thứ sẽ an vui. Để có được cơ hội của sự chuyển hóa đó, Như Lai đã đưa ra một số điều kiện căn bản, tạm gọi là cần và đủ. Điều kiện cần trước nhất là phải dùng tất cả các phương tiện lực. Sẽ rất đơn giản nhưng rất khó. Chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu văn hóa dân gian nơi chúng ta được sanh ra và lớn lên trở thành một công cụ để làm Phật học. Chúng ta có thể lấy những dữ liệu văn hóa nơi mà chúng ta sanh ra và lớn lên ở một nước thứ hai trên con đường của tìm tự do, hạnh phúc, làm những dữ liệu để ứng dụng Phật học, để làm Phật học. Chúng ta có thể lấy dữ liệu văn hóa, văn học, nghệ thuật, điêu khắc, bất cứ một lãnh vực nào có mặt trong xã hội này hay trên học đường, hoặc là thông qua chủ đề kinh nghiệm của bản thân trở thành những công cụ và dữ liệu để làm sáng tỏ về Phật học. Đó là một trong những phương tiện rất là hiện đại của thế kỷ 20 trở đi. Sử dụng dữ liệu văn hóa truyền thống Phật pháp để truyền bá Phật pháp, người Phật tử sẽ trở nên rất là chán ngán vì chất liệu chánh pháp đậm đặc đó đó vượt ra khỏi cái nhu cầu và khẩu vị hàng ngày của họ. Cái mà người Phật tử cần là hạnh phúc. Trong khi đó, chất liệu chánh pháp truyền thống cung cấp cho chúng ta đó, không ngừng lẽ ở hạnh phúc mà nhắm đến giải thoát. Cái chất liệu cao đó quá làm cho nhiều người ăn không nổi, và từ đó dẫn đến thái độ cho rằng ăn không ngon. Cho nên phương tiện mới là một trong những nghệ thuật làm thế nào đó để cung ứng những loại thực phẩm tâm linh phù hợp với khẩu vị của người quần chúng. Quần chúng tôn giáo là những khách hàng, là những thực khách. Chùa, các pháp môn là nơi cung ứng các sản phẩm tâm linh này. Dĩ nhiên chúng ta phải bỏ qua một thói quen là mình tạo ra thực phẩm tâm linh theo khẩu vị của mình. Trên thực tế, người khách hàng và thực khách cần là cái của khẩu vị của họ chứ không phải của người sản xuất ra. phải sử dụng các dữ liệu mới của văn hóa để chuyển tay Phật học, thì thuật ngữ Phật học sẽ giảm đi rất nhiều và người ta tiếp nhận nó rất nhanh, dù người Phật giáo không người Phật giáo vẫn không thấy có sự trở ngại gì cả. Tất cả những cái đó là phương tiện. Bồ Tát Địa Tạng đã sử dụng ngôn ngữ của địa ngục, hình ảnh của địa ngục, ngôn ngữ của quỷ dương, hình ảnh của quỷ dương, ngôn ngữ của pháp trị, hình ảnh của pháp trị. Tất cả những dữ liệu đó trong thời đại của Như Lai Thế Tôn trở nên rất quan trọng, và phải sử dụng các dữ liệu văn hóa đó thì mới có thể làm đạo thành công. Còn trong xã hội chúng ta ngày nay là xã hội của khoa học, chúng ta phải sử dụng các dữ liệu mới này, và những dữ liệu truyền thống nó sẽ trở thành những dữ liệu đòi hỏi đến sự giải mã, chứ đừng có tiếp xúc và hiểu nó dưới góc độ của nghĩa đen thuần túy thì sẽ trở thành phản tác dụng. Vận dụng được cái phương tiện lực như vậy thì chúng ta sẽ đạt được một cái điều kiện cần thiết thứ hai là sức bạc căn bản nghiệp duyên, nhổ lên được tận gốc rễ nghiệp duyên nền tảng nhất đã mang lại nỗi khổ niềm đau của những người thân và của những người hâm thân của chúng ta. Mình đi chùa về nhà kể lại một bài pháp thoại cho những người thân nghe mà mình kể từ A đến Z, chắc chắn là người thân nghe không thể nào áp phê được. Chỉ chọn một cái gì đó mà mình tâm đắc chất thôi, và dùng ngôn ngữ của gia đình của mình biến chế lại, xào nấu lại. Giống như mua đậu hũ về thì cũng phải làm chả nè, làm mì căn, rồi làm đủ kiểu hết trơn, thậm chí phải làm chai giả mặn. Những tên gọi rất hấp dẫn, mà nghe cái hấp dẫn đó người ta ăn vào, và chất liệu đó là chất liệu tâm linh. Còn cái dụng ý họ ăn đó là thực phẩm của các chúng sinh, thân thể của các chúng sinh, nhưng cái mà họ đạt được là tâm linh thông qua chủ nghĩa ăn chay, không ạ? Phải biến chế như vậy thì chúng ta đang sử dụng được cái nguồn phương tiện lực vốn có mà đôi lúc mình không tin rằng mình có thể làm được. Cái tập ứng dụng chia sẻ với những người thân mình bằng những cái thức của phương tiện lực thì lúc đó chúng ta sẽ là một bánh xe chuyển pháp luôn, và mới có cơ hội để nhổ lên được cái gốc rễ nghiệp duyên. Nghiệp nào cũng có cái duyên của nó, nghiệp riêng thì có cái duyên của nghiệp riêng, nghiệp chung thì có cái duyên của nghiệp chung, hoàn cảnh môi trường là một nghiệp chung đối với tập thể như là một nghiệp riêng đối với cá nhân. Cũng cùng trong một hoàn cảnh, một môi trường, có người thì thành công, có kẻ thất bại, có người thì giàu, có người thì trở nên nghèo sơ gầy sát, có người thì hạnh phúc vô cùng vì có được vô số điều kiện để làm, có người thì bất hạnh cùng tọt vì nghĩ rằng đó là nghịch cảnh. Nghiệp và duyên tác động chi phối ảnh hưởng để dẫn đến hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Điều kiện đủ mà Như Lai Thế Tôn dạy đó là thông qua việc vận dụng phương tiện lực nhổ lên gốc rễ khổ đau của người thân và của những người tội lỗi, là làm thế nào để khiến cho đối tượng đó ngộ túc thế sự. Như Lai Thế Tôn là một nhà văn hóa lớn, là một nhà văn, là một nhà thơ, là một người kể chuyện rất hay. Hầu như là bài pháp thoại nào ngài cũng kể chuyện. Chuyện rất đơn giản, nhưng nội dung mà ngài lồng vào trong đó rất sâu sắc. Ngộ túc tới sự có thể được hiểu như là chuyện xưa tích cũ, nắm rõ được sự kiện, cuộc đời, hoàn cảnh của cái quá khứ. Đó là nói của đường dài. Và túc thế ở đây có thể hiểu như là cái đề quá khứ của 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước. Chuyện đề xưa của hiện tại và chuyện đề xưa của đề xưa. Chuyện đề xưa của kiếp này và chuyện đề xưa của kiếp quá khứ. Hiểu chuyện đề xưa để tìm ra một giải pháp của chuyện đề này là một nghệ thuật. Còn hiểu chuyện ngày xưa để tạo ra những nỗi khổ và ăn quán giang hồ đó là một sự trở ngại. thấy rõ túc thế sự trong trường hợp mà Như Lai Thế Tôn dạy của trong bản kinh Địa Tạng là thấy rõ những nghiệp duyên quá khứ của mình, tức là quay tính cách trách nhiệm về bản thân để tạo một cơ hội quán chiếu thay đổi làm mới cách tạm. Bởi vì sự nỗ lực lên làm mới xã hội đó nó đòi hỏi đến chất xám và nỗ lực tập thể chưa chắc thành công, cho nên tốt nhất là thay đổi chính mình trước trong lúc xã hội chờ một cơ hội, một điều kiện để thay đổi. Thì người không chịu thay đổi lấy chính mình sẽ trở thành nạn nhân, nạn nhân của việc ghi nhớ những túc thế sự một cách thiếu phương pháp. Và cái cuối cùng Như Lai Thế Tôn nói như là một điều kiện đủ đó, đó là kiên nhẫn trong vấn đề nỗ lực tháo những cái lực kỳ của nghiệp quá khứ của người khác, và phải hết sức thận trọng để làm thế nào cho nỗ lực tháo gỡ đó nó có được tác dụng. Bằng một câu Như Lai Thế Tôn siêu là cũ kinh kiếp số nhi tác độ thoát, là thậm chí sự nỗ lực đó không phải là một năm, 10 năm, 20 năm hay là một đời này, mà nó có thể trải qua rất là nhiều số kiếp khác nhau. Như Lai Thế Tôn là một nhà tương đối học, nhà nói chân lý bằng điều kiện của duyên và nghiệp, nhà không bao giờ đưa ra tính cách tuyệt đối của vấn đề, bởi vì tuyệt đối đó chỉ là một chủ nghĩa lý tưởng và có thể dựa trên nền tảng thiếu cơ sở hiện thực. Giáo dục một con người ở đây ngày dùng bằng một chuỗi dài của những con đường đi nỗ lực tháo gỡ trải qua nhiều kiếp số. Trong khi đó các tổ dạy chúng ta với một nỗ lực khuyến tấn mạnh hơn, trong đời này là thành Phật liền, trong đời này là dứt điểm con đường tu tập liền. Cái đó nó vẫn tạo ra một cái năng lực thôi thúc đẩy mình tới phía trước. Nhưng nếu đi không đúng cách đó, sự nỗ lực thái quá đó, đó có thể dẫn đến sự tổn thất về tâm, khi mà con đường và sự chín mùi của các hạt giống tinh tâm linh đó chưa được xuất hiện, dẫn đến một tình trạng ngộ nhận cho rằng con đường mình đi là sai lầm. Tiêu chí kiến tánh thành Phật là một tiêu chí rất hay cho những con người thiếu tự tin ở bản thân và ngán ngẩm con đường gì đó nó dài dài thâm thẳm, và nhìn thấy mất hút, và đến nỗi là mịt mờ phía trước chẳng biết ra làm sao. Thì đạo lý của kiến tánh thành Phật là một giải pháp, là một chiếc kè, là một bề đỡ và là cái gì đó để giữ họ lại. Cái đó cũng là một phương tiện lực. Giữa hai phương tiện này không có cái gọi là tốt nhất và cái gọi là không tốt nhất. Tốt hay không tốt nằm ở tính hiệu quả trong tình huống ứng dụng phương pháp đối với từng con người cụ thể. Nó có thể trải dài bằng số kiếp sống, bằng năm tháng nỗ lực, bằng cả kiếp người. Chỉ nói là tùy theo căn tánh người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, với điều kiện đừng có nản lòng. Thì giáo dục một con người không phải là 10 năm, 100 năm như dân gian đã từng nói. Trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm. Đức Phật nói trồng người đạt được giải thoát là hàng trăm kiếp chứ không phải là trăm năm, là dài lắm. Có một vị hòa thượng rất nổi tiếng về nhân từ. Sự nổi tiếng đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho hòa thượng. Nhiều Phật tử đến quy ngưỡng, trong sự quy ngưỡng luôn luôn kèm theo sự cúng dường. Những tên đạo chích nó nghe đến danh tiếng của hòa thượng rất mừng vì cơ hội làm giàu sẽ bắt đầu có. Một anh đạo chích nọ đã nghiên cứu rất kỹ tình hình về cửa sổ, cửa cái, đèn, rồi các điều kiện về an ninh, các hệ thống an toàn các vật, và đã thành công trong việc đột nhập vào trong ngôi chùa. Hòa thượng đang ngồi niệm Phật, tay lần chuỗi hạt, thấy sự xuất hiện của anh đạo chích giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. anh đầu chích đi tới đi lui và rút ra một cây gươm rất là bén, dí vào cổ của hòa thượng. Này lão hòa thượng, ông muốn sống hay ông muốn chết? Hòa thượng nở ra một cười, để cho chủ chú anh ta giúp mình. Hòa thượng hỏi: anh tới đây là đòi mạng hay là anh muốn lấy tiền? Tên đạo chích nói: dĩ nhiên là tôi muốn lấy tiền, nhưng nếu tình huống không có tiền thì tôi phải lấy mạng thôi. Do đó nếu biết hồn thì hòa thượng hãy đưa chìa khóa đây. Hòa thượng nói: đừng có phá cái sự trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ta đang tu tập. Muốn lấy thì cứ giờ đưa thọt vào trong cái túi của tôi mà lấy. Anh đầu chích mới nói: vũ, nếu như hòa thượng có giỏ thì sao? Không sao đâu. Hòa thượng mới sọt hai bàn tay mình vào xong sâu chuỗi, nắm chặt lại, giống như tự cầu mình lại. Anh hãy đưa vào trong túi tôi và lấy cái chìa khóa đã. Anh ta dí cái kiếm gần sát hơn và thọt tay lấy chìa khóa ra. Mừng lắm, mở hết tất cả các cái thùng phước xương xong rồi. Lại hỏi hòa thượng còn gì nữa không? Hòa thượng nói: còn chiếc áo này có lấy không? Nói: áo này chắc ra không được. Anh ta quay mặt chạy đi. Hòa thượng mới hét lên một tiếng, anh ta giật mình quay lại. Người gì đâu mắc lịch sự vậy? Nhận tiền và sự giúp đỡ của người khác mà không biết ngỏ lời cảm ơn. Anh ta nghe anh ta hoảng hốt bỏ chạy luôn. Mấy hôm sau, hòa thượng được mời lên gặp quan. Vì anh đạo chích đó đã cứ tưởng rằng những người khác còn lại cũng tử tế và tốt như hòa thượng, trên võ dở một trò tương tự mà không ngờ tổ trác bắt đưa về. Và anh ta khai rằng mấy ngày trước đã đến ăn cắp hòa thượng hết tất cả những tiền bạc ở trong chùa. Hòa thượng được mời để làm chứng về tiền án của người đạo chích này, nhưng hòa thượng lại nói với những người hỏi cung đó: tôi chưa từng bị ăn cắp và anh này cũng chưa từng ăn cắp những gì của tôi. Tôi có gặp anh ta và tôi đã làm một động tác và công việc rất quan trọng theo truyền thống Phật dạy, đó là bố thí. Nhưng ít ra là trước khi đi đó, anh cũng còn quay lại anh nhìn mặt tôi rồi anh mới chạy đi, khi là anh cũng ngỏ lời cảm ơn một cách thầm lặng nào đó. Cho nên chuyện bố thí và cúng dường đó đã kết thúc rồi, thôi cho tôi đi về. Thì đâu có lý do gì để buộc hòa thượng kết tội anh ta. Mấy năm sau, sau khi mãn án tù đó, ta đạo chích này đến quy với hòa thượng và trở thành một vị xuất gia nổi tiếng ở Nhật Bản, cũng chỉ vì những lời giáo dục rất là thâm thúy thôi. Cái mà trong kinh này Đức Phật nói là dùng sức phương tiện. Đứng trước một sự kiện, khi mà mình bị dùng cưỡng lực để phải bỏ đi hay từ giã tất cả những sự mà mình đang có đó, nỗi khổ niềm đau về sự mất và đánh cắp bắt đầu xuất hiện. Chủ nhân của kẻ tạo ra sự mất mát này được quan niệm như là một kẻ thù. Trong khi đó, dưới một cái nhìn tích cực hơn, dầu mình có chấp nhận hay chấp nhận thì tình huống đó cũng dẫn đến cái mất rồi. Vì sức phương tiện, hòa thượng nhân vào cái cơ hội mất này để tạo ra một bài pháp không lệ để nhổ lên được cái gốc rễ nghiệp duyên về sự ăn cắp ở trong con người của tên đạo chức này. Ăn cắp vì cái gì? Ăn cắp vì thiếu thốn, ăn cắp vì một cái động cơ hưởng thụ, hay là ăn cắp như một thói quen, hoặc là ăn cắp vì gia đình anh ta nghèo khó quá. Phương tiện của sự giáo dục cho phép các nhà giáo dục đặt ra những giả thuyết về tính điều kiện và nguyên nhân của môi trường hoàn cảnh để dẫn đến những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, trên cơ sở đó tạo ra sự thông cảm hơn là trách cứ. Và chỉ có với sự thông cảm đó, yếu tính của sự giáo dục mới có thể được thiết lập và dẫn đến sự thành tựu lớn nhất của nó. quý hòa thượng có thể hiểu rất rõ về cái tâm tính của anh này. Anh ta túng quá, cùng quản quá cho nên mới làm chuyện bậy thôi. Nhìn cái cách mà anh ta cầm cái kiếm dí vào cổ của người khác là biết tên đạo chích này không có chuyên nghiệp. Bỏ sau chủ tướng là ta giật mình, là biết rằng anh này vì hoàn cảnh mà làm ta. Đối thoại vài chiêu có thể nắm biết được người kia ở mức độ nào, và nhận thấy anh này có thể giáo hóa được. Hòa thượng đã vận dụng phương tiện. Như vậy chúng ta có thể nói là cái tính cách phương tiện đó là một trí thông minh ở mức độ đơn giản nhất của nó, và là một cái tuệ giác ở mức độ sâu nhất của nó, tạo ra một cái tính cách ứng xử trong một môi trường hoàn cảnh nào đó mà tác dụng của sự giáo dục sẽ được xuất hiện ở một con người chưa hoàn thiện trở nên hoàn thiện. Con đường đó nó đi thẩm thấu đến độ nó có thể nhổ lên được tận gốc rễ của nỗi khổ niềm đau, của sự ăn cắp. Nếu như lúc mời hòa thượng ra, hòa thượng nói rằng là tên này là ăn cắp, hãy bỏ nó vào tù, đánh nó đi, giết nó đi, cho nó đáng đề, cho nó chết, cho nó đừng có gây khổ đau cho người khác, thì chắc chắn là sau khi nó mãn tù, nó sẽ lại nó nên hòa thượng, nó sẽ đâm hòa thượng, nó sẽ làm những chuyện nguy hiểm hơn nữa. Vì cái nỗi khổ niềm đau trong trường hợp này được trả đũa bằng những ăn quán giang hồ. Và cái ăn quán giang hồ trên nền tảng của luật á, nó sẽ được bao bọc, bảo hộ như là những giá trị chân lý, người ta có quyền làm việc đó. Cái bản ngã của những ăn quán giang hồ, của những kẻ tạo ra lỗi lầm đó sẽ kháng cự lại bằng những cái thức mà chúng có thể có. Hình thức lớn giống như trong thế giới hiện nay là bơm tự sát. Trong tương lai nó còn có hình thái gì thì mình chưa biết. Bây giờ bơm tự sát là một nỗi đe dọa. Biến một sự kiện bị đánh cắp trở thành một sự kiện của bố thí cúng dường, quả thực là tuệ giác phương tiện. Và nhờ đó cái gốc rễ của sự ăn cắp này được nhổ lên. Cảm được cái ơn và nhìn thấy được cái điều mà hòa thượng muốn nhắn nhủ ở đây, đó là tên đạo chích với động tác ăn cắp nó lên được một nhu cầu về vật chất, về hưởng thụ, và hòa thượng cho để cho cái nghiệp ăn cắp đó không có. Chứ bằng không, với sức võ lâm của hòa thượng thì tên đạo chích đó có nước là về ngủ không nổi, một chiêu mò thôi giết dương chỉ là tiêu tăng thọ. Do đó giá trị của giáo dục về phương diện đức trị lại có được chức năng nhổ lên tận gốc rễ. Sức bạn, sức bạc căn bản nhập duyên. Kế tiếp, Như Lai Thế Tôn đã trình bày sự kiện giúp đỡ của tất cả chúng ta, như là những người hành giả đối với những người thân và đối với những người đang có nhu cầu, qua hình ảnh của một vị được gọi là thiện tri thức. Bồ Tát Địa Tạng là một thiện tri thức, tất cả chúng ta là một thiện tri thức. Tới cách thiện tri thức này phải được phát huy đến độ chúng ta cảm thấy rằng là đứng trước nỗi khổ niềm đau của người khác mà không có sự hỗ trợ đó, mình thiếu một cái gì đó về phương diện đạo đức, thì đó về một phương diện của dấn thân chịu không nổi. Sở dĩ phải quan niệm bản thân mình là một thiện tri thức của người khác là để chúng ta không có đổ trách nhiệm, quy kết, kết án, bị dẫn đến tình trạng là tìm nỗ lực để giúp cho người thân của mình thoát ra khỏi cái ách tắc hiện tại. Mà trong hoàn cảnh và điều kiện của người đã đó, họ không có giải pháp, đánh mất đi con đường. Như Lai đã dùng một hình ảnh rồi, cũng giống như cái người bị quên nhà vì lý do nào đó, do loạn, do tầm nhìn, do đi quá xa, do bất cẩn trọng không chịu làm dâu, lâm vào con đường nguy hiểm. Để đó có rất nhiều thú dữ và tình trạng của họ rất là bị nguy cấp, tính mạng có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào. Nói cách khác là khổ đau chỉ là vấn đề thời gian đối với những con người đi lầm đường lạc lõi đó. Tính cách thiện tri thức của người thiện tri thức trong trường hợp này phải được đặt trên nền tảng là hiểu nhiều pháp thuật lạ, đa giải đại thuật. Hiểu được những phương pháp, hiểu được những cách thức, hiểu một cách rất rành mạch, giống như là một nhà ảo thuật, hiểu rất rõ các trò chơi và cái đó đi trình diễn cho những khán giả của mình. Làm thế nào để cho các khán giả đó nhìn một sự kiện không có thật trở thành một cái có thật. Phương pháp của cách thức phương tiện là vận dụng những cái thuộc về rất là đời, rất bình thường, trở thành những cái vượt lên trên đời và rất là siêu thường. Cho nên nó rất là đa dạng và phong phú. Giá trị của kết quả sẽ giúp cho chúng ta xác quyết được đâu là phương tiện và đâu là cái sử dụng phương tiện sai. Phương tiện đúng thì có kết quả, phương tiện sai thì dẫn đến sự lạm dụng và nó có thể biến mình trở thành một nạn nhân của sự hiểu và hành trì sai. Ở đây là chúng ta phải có được kiến thức, hiểu được sự ứng dụng ở nhiều tình huống khác nhau trong một vấn đề, và sau đó cần phải phát huy cái đức tính diệt hết tất cả mọi yếu tố độc hại và phản tác dụng ở người được sự giúp đỡ của mình thông qua một phương tiện nhất định nào đó. Cái kết quả này là thước đo, như là nó rất rõ. Nếu không có được kết quả này, chẳng hạn như là thiện cấm thì độc, tức là làm thế nào để trừ được tất cả những độc hại về yếu tố tâm lý, yếu tố nhận thức, tình cảm, đời sống, hành xử, vân vân của người được mình giúp thông qua phương tiện, thì phương tiện đó trở nên mất tác dụng. Nên sử dụng phương tiện như là sử dụng một con dao, cán và lưỡi đó nó chỉ khác nhau ở cái hướng thôi. Khôn ngoan thì con dao sẽ mang lại chức năng và tác dụng. Thiếu nghệ thuật và thiếu cẩn trọng đó, con dao đó sẽ làm cho mình bị đứt tay. Phương tiện lúc nào cũng là một con dao hai lưỡi, vì nó được sử dụng trong một tình huống nào đó để độ cho một đối tượng nào đó, một bối cảnh lịch sử nào đó, một cộng đồng nào đó, một biến cố nào đó. Nhưng nếu áp dụng cùng công thức đó cho những môi trường, hoàn cảnh, điều kiện khác đó, thì chẳng những không có kết quả mà có thể dẫn đến những phản tác dụng phụ. Cho nên người có kiến thức phương tiện còn phải giỏi hơn các bác sĩ nữa, phải hiểu rất rõ về nguyên nhân dẫn đến các bệnh mang lại nỗi khổ niềm đau của người kia, thì sự ứng dụng phương tiện mới có thể mang lại những gì như chúng ta mong đợi. Điểm thứ ba là người thiện tri thức đó phải biết sử dụng nghệ thuật phản vấn, đặt là một vấn đề để làm cho người đang bị lầm đường lạc lối quên mất đường về nhà của mình. Sử dụng nghệ thuật phản vấn để cho người lầm đường lạc lối ý thức được rằng là mình đang đi lệch đường, sai đường. Nguyên nhân của Kinh Địa Tạng nói như thế này, câu hỏi đó phải được đặt ra trực tiếp đối với người đang có nhu cầu được sự giúp đỡ. Anh, chị, ông bà, có phép thuật lạ nào hay không có thể ngăn được những độc hại, những nỗi khổ niềm đau hay không, khi mà ông bà anh chị đang cố tình đi vào con đường đó, hay là cố tình dấn thân vào cái mà đáng lẽ ra các vị nên tránh xa? Câu hỏi phản vấn đó như một thách đố, và thách đố đó nó sẽ mở ra cơ hội của những sự trả lời. Có nhiều người sẽ nói rằng là đây là chuyện nhỏ, đừng lo, chúng tôi sẽ tìm được đường, không cần các vị chỉ, vì chúng tôi đã có khả năng đó. Có người nghe nói như vậy như với được một cái phao, bám vào liền. Như vậy xin anh, xin ông hãy giúp chúng tôi, chúng tôi đang là những người lỡ vặn, lỡ đường và đang cần đến sự giúp đỡ. Nói chung là tùy theo thái độ, bản ngã lớn hay nhỏ, và vấn đề trở nên phức tạp hay đơn giản. Sự nhiều giác của người thiện tri thức nó sẽ phải tùy theo cái cảnh huống đó mà lại tiếp tục tạo ra các phương tiện khác để nhổ lên gốc rễ khổ đau của người kia. Sự phản vấn trong trường hợp này có thể tạo ra một tiến trình phản tỉnh rất lớn ở người được đặt câu hỏi. Và bản kinh Địa Tạng này nêu ra gồm tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất là hốt phân. Bỗng nghe một cái là có thể tạo ra tính cách giật mình. Nào giờ không để ý, nhưng mà nghe người khác phân tích rằng cái việc làm của mình nó mất phương hướng, nó thiếu cơ sở và nó có thể dẫn đến sự áp tắc nhiều hơn. Lúc đó mình mới nghĩ rằng con đường mình đi bao nhiêu năm qua trở nên hết sức uổng ích. Những cái hốt phân như vậy có thể đặt trên nền tảng của cái nghe trực quan hay là cái nghe của loại suy tổng hợp quy nạp, vâng vâng. Nghe một thoáng một cái là mình trở nên phản tỉnh đi. Những bài pháp đã tạo ra những giá trị của sự phản tỉnh đó. Ngày sáng là Pháp chỉ nghe có hai câu: mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, tức là không có nguyên nhân đầu tiên, không có thượng đế, không có thần linh tạo ra những cánh đề đau khổ, và không từ nó mất đi, cho nên không có cái gọi là sau khi chết là kết thúc, mà con người phải tiếp tục tiếp nối những hành vi dưới hình thái của một năng lực nghiệp, là phản tỉnh liền. Hốt phân đó là phản tỉnh tức khắc. Ngày Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe có 4 chữ ưng vô sở trụ là đừng để tâm bị bám víu chấp trước vào bất cứ cái gì, hiện tượng nào, sự việc gì, con người gì, vấn đề nào, nỗi khổ niềm đau còn gì để bám víu. Hốt phân đó thôi đã tạo ra cả một tiến trình của sự hồi đạo. Cho nên người thiện tri thức đó phải tạo ra tính cách hốt phân nghe giật mình ở người cần được sự giúp đỡ. Cái bước thứ hai đó là thông qua sự hốt phân này giúp cho người kia tri hiểm đạo. Đức Phật nói rất rõ là tri hiểm đạo, cho người đó có được một ý thức rằng mình đang có mặt trên một con đường nguy hiểm, mình đang dấn thân, mình đang lắng bước và mình đang sống một cách rất thoải mái trên một con đường mà cái chết nó sẽ xuất hiện trong một thời gian rất gần. Cái yếu tố đó là một yếu tố buộc người kia phải tìm một con đường, buộc người kia phải đi tìm những giải pháp. Như giúp như không tạo ra được những ý thức về tri hiểm đạo này, chúng ta sẽ làm cho người thân, những người khác ỷ lại tình thương, lợi dụng vào tình cảm của chúng ta, và cái bế tắc đó ngày càng lún lút sâu nhiều hơn. Yếu tố thứ ba là phải tức hiện thối bộn. Cái tình thương đó không chỉ dừng tại cái đó, sự chăm sóc đến đó không thể là bỏ con giữa chợ để người kia đi một mình, mà phải làm thế nào để cho người kia phải thối bộ, đi lùi lại trên con đường sai. Đứng lại tại chỗ là một tiến bộ rồi, quay đầu lại với một con đường đứng đắn là một tiến bộ thứ hai, mà phải đi nữa cả thì mới có thể giải quyết được vấn đề một cách tận gốc rễ của nó. Những người thân của chúng ta sau khi nhận thức được lỗi lầm, hoặc là một chính sách, một chủ nghĩa, một giai đoạn lịch sử, khi phải quay đầu lại, ít nhất nó được quay đầu bằng những nỗi đau, nỗi đau về một sự hãnh diện rằng mình là chân lý của quá khứ, nỗi đau rằng mình phải từ bỏ những cái điều mình đã quá sai trong quá khứ. Bản lĩnh Bồ Tát mới làm được những việc đó. Còn những người bình thường đó, đòi hỏi đến thời gian rất dài, rất lâu, và phải đi thối bộ với con đường sai lầm đó, đó theo một cách thức để cho người ta đừng nhìn thấy cả, tức là đi lòng vòng, không quang minh chính đại gì cả. Bản chất của cuộc đời là như vậy, và Như Lai Thế Tôn nói phải kiên nhẫn đến 100.000 kiếp chứ không phải chỉ có một kiếp này thôi, là nằm ở yếu tố đó đó. Cái cuối cùng là cầu xuất thử lộ, cái nhu cầu đó mới tạo ra sự dứt điểm của vấn đề bế tắc, thoát ra khỏi con đường này một cách vĩnh viễn, thì việc thoát hiểm mới bắt đầu được thiết lập và đã mở toàn cánh cửa ra cho chúng ta. Trên thực tế, theo triết học của Phật giáo, mọi ách tắc đó nó chỉ là những ổ khóa ảo, nó chỉ là những cái then gài ảo thôi, chứ không phải là những cái có thật. Chỉ tháo gỡ cái nhận thức đó ra là mọi thứ được mở tung, và thậm chí chỉ cần đi thẳng tới phía trước, cái then ảo đó nó sẽ không làm chúng ta bị ngã xuống, nó vẫn tạo điều kiện cho mình đi tới đó. Có điều chỗ là mình thấy nó như là thật, và mình ngán ngẩm rằng là không biết cho đến bao giờ mình mới thay đổi được việc đó, đổi mới được việc đó, dẫn đến thái độ chán chường, thất vọng, bỏ cuộc thôi. Nhiều người nghĩ rằng thôi mình lỡ làng rồi, bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian có mặt trên cuộc đời này, với quá nhiều nỗi khổ niềm đau, và mình đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời nhiều hơn là cuộc đời đem lại khổ đau cho mình, và nghĩ rằng mình không còn cơ hội gì để làm mới, cho nên họ không chịu thoát. Và bế tắc đó đòi hỏi đến sự nỗ lực và kiên nhẫn rất lớn ở những người thân. Bốn tiến trình tạo ra sự tự cứu và giải thoát người đang bị nỗi khổ niềm đau chinh phục được Đức Phật trình bày, rõ ràng là một bài học rất là có ý nghĩa đối với chúng ta, đối với những nhà giáo dục, những nhà đạo đức và những con người dấn thân tìm lại hòa bình hạnh phúc cho nhân loại. Sau đó Ngài đã phân tích và chỉ vẽ chúng ta một cách rất là chi tiết. Cái giai đoạn thứ hai là nắm tay dìu dắt người kia, nắm kẻ thù, dìu dắt kẻ thù, quả thực là một thách đố rất lớn. Tha thứ họ thì dễ, dìu dắt họ để họ được như mình khó vô cùng. Dìu dắt người thân là đã chuyện khó rồi, chưa chắc gì chúng ta đem hết tất cả những tri thức về phương pháp cho người khác được như mình, dù người khác đó là người thân, thì huống hồ là đi cống hiến hay là hiến kế một giải pháp cho những kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Ở đây kinh Địa Tạng dạy là hãy giang tay ra để dìu dắt, đề huề tiếp thủ. Ngài dùng bốn chữ rất ấn tượng. Đề huề đưa tay ra không phải đưa theo cái kiểu mà nhắm mắt cho khác, quay lưng chợn cho ta thấy ta tự ái ta bỏ đi, mà phải bằng tất cả tấm lòng mời gọi, dơ hoài mà ta không bắt cô không bắt cỡ nữa, chờ đến lúc nào người ta nắm bàn tay mình thì thôi. Nó có cái chất ân cần, nó có cái giá trị của tình thương, nó có sự kiên nhẫn, nó có những cái vòng tư trường của nhân đạo, tha thứ, hỷ xả, bao dung. Đề huệ là như vậy.